là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối cá bài, tăng cường kiểm soát thị trường đồ uống, bánh kẹo, mứt Tết. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều ngày 14 tháng 1, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy có đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà Tết cho các hộ chính sách, người có công và các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn thị xã Đông Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đặng Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Lê Văn Thìn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Ngọc Tuyết, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên, Văn phòng tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Cao Thị Hòa An đã tặng 50 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của thị xã Đông Hòa. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những khó khăn của bà con nhân dân, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế gia đình, chúc bà con đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Cao Thị Hòa An cũng đã đến thăm chúc Tết nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đình Thoảng, phường Hòa Hiệp Trung và đảng viên 55 tuổi Đảng Lê Hùng Tấn, xã Hòa Tân Đông. Chiều cùng ngày, đoàn cũng thăm chúc Tết Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Đông Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Văn Tân, tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Trước thềm xuân mới Ất Tỵ 2025, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo thị xã và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm vui tươi. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt đổi mới của các đồng chí lãnh đạo thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thị xã Đông Hòa có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Chiều ngày 14 tháng 1, Công an thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Về dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Tân, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, Nguyễn Lê Vi Phúc, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Trong năm qua, Công an thị xã Đông Hòa đã triển khai thực hiện đạt 69 trên 74 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đã phát hiện và điều tra làm rõ 45 trên 55 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đã khởi tố điều tra 50 vụ với 56 bị can, bắt và vận động ra đầu thú 3 đối tượng bị truy nã, tiếp nhận giải quyết 168 tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố. Phát hiện điều tra làm rõ 10 vụ phạm tội về ma túy, khởi tố 20 bị can, phát hiện 4 vụ cho vay lãi nặng và đã khởi tố điều tra 5 bị can. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã được kéo giảm 3 tiêu chí, đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 23 người, giảm 8 vụ, 7 người chết và 1 người bị thương so với năm 2023. Năm 2025, Công an thị xã Đông Hòa tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tổ chức các hoạt động nhằm phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phấn đấu kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tổ chức truy bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng còn đang truy nã, kiềm chế gia tăng số vụ tai nạn giao thông và cháy nổ. Dịp này, 4 cá nhân được tặng thưởng huy chương vì an ninh Tổ quốc của Chủ tịch nước. 2 tập thể và 6 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh đã khen thưởng 8 tập thể đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 4 đơn vị tiên tiến, 35 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và 124 chiến sĩ tiên tiến. Ngày 14 tháng 1, Đảng bộ phường Hòa Xuân Tây tổ chức hội thảo lần 2 cuốn sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường Hòa Xuân Tây giai đoạn 1975-2020. Tham dự hội thảo có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên, Lê Tấn Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã. Cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Hòa Xuân Tây, vùng đất, con người. Chương 2: Đảng lãnh đạo khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân Hoàng Diệp Trung 1975-1985. Chương 3: Đảng lãnh đạo nhân dân Hòa Xuân Tây thực hiện công cuộc đổi mới đất nước 1986-2000. Chương 4: Đảng lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn 2000-2010. Chương 5: Đảng bộ và nhân dân phường Hòa Xuân Tây thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập 2010-2020. Tại hội thảo đã có 17 lượt ý kiến tham gia phát biểu, hầu hết đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao bản thảo lần 2, cuốn sách đã được tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung nhiều ý kiến góp ý tại hội thảo lần thứ nhất. Đồng thời tiếp tục đóng góp ý kiến đề nghị ban biên soạn bổ sung thêm một số nội dung để cuốn sách thêm phong phú, như hình ảnh gốc các nhiệm kỳ đại hội, điều chỉnh các địa danh lịch sử, vị trí địa lý trên địa bàn phường cho phù hợp. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho ban chỉ đạo và ban biên soạn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện vào nội dung bản thảo đề tài lịch sử đảng bộ và nhân dân phường Hòa Xuân Tây giai đoạn 1975-2020. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Là đây một mùa xuân mới với ngàn cánh mai vàng, nụ cười trên môi trên làn má ai đón xuân tươi vừa sang. Biết chốc chi đây khi làn gió xuân về, giấy trắng ghi lại đôi dòng nhạc tâm tư làm thơ trao xuyên, gửi người đôi câu chúc nhau vào lúc đầu xuân. Xuân này tôi chúc người miền tha hương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao hương tình, để rồi người thêm vui cuộc sống thanh. Xuân này tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên lứa đôi như hoa xuân đời, tay trong tay rồi dựng xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng anh dù đường xa cách nhưng mà chưa xa lòng, người về thương nhau tâm tình luyến trao, ước mong sao dài lâu. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mãi sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tăng cường kiểm soát thị trường đồ uống, bánh kẹo, mứt Tết. Thưa quý thính giả, khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán. Đồ uống, bánh kẹo, mứt Tết được bày bán nhiều nhưng sức mua chưa cao. Mặt hàng này đã và đang được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh tình trạng mua bán hàng giả, kém chất lượng. Khảo sát tại các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn, các loại đồ uống, bánh kẹo, mứt Tết đã tràn ngập, phong phú về chủng loại, nhưng người mua thì thưa thớt. Tiểu thương lo lắng, trong năm bánh kẹo, đồ uống ít người mua, tiểu thương chỉ hy vọng chạy hàng trong dịp Tết nên trữ nhập hàng về nhiều. Nhưng đến thời điểm này, người mua vẫn ít, hàng hóa thì tràn ngập. Lượng khách tại các cửa hàng tạp hóa chuyên bán bánh kẹo cũng không bằng năm ngoái. Đối với mặt hàng bánh kẹo đồ uống năm nay, sức mua chỉ bằng 1/3 so với mọi năm. Năm ngoái, từ đầu tháng Chạp đã có khách đến mua, còn năm nay chưa sôi động. Tết năm nay, Bánh kẹo mứt Tết đa dạng mẫu mã và số lượng cũng nhiều hơn năm ngoái. Người mua chọn hàng Việt hơn vì hàng nước ngoài nhập khẩu về Việt Nam có hạn sử dụng ngắn do qua nhiều khâu vận chuyển trung gian mà giá lại cao. Mặt khác, hiện nay hàng Việt không thua kém hàng ngoại về chất lượng, mẫu mã, giá thành cũng phù hợp hơn với người tiêu dùng. Ở siêu thị Co-opmart Tuy Hòa, lượng đồ uống bánh kẹo mứt Tết được đánh giá khá phong phú và chất lượng. Số lượng người mua có phần nhiều hơn so với các điểm bán khác, nhưng cũng chưa thực sự nóng. Theo đại diện siêu thị Co-opmart Tuy Hòa, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng Việt của người dân, siêu thị đã tăng lượng hàng khoảng 30%. Đơn vị đã làm việc với nhà cung cấp trước đó về đảm bảo chất lượng, giá cả, nên giá đồ uống bánh kẹo mứt Tết bán tại siêu thị vẫn giữ mức bình ổn. Trước nhu cầu tiêu thụ hàng Việt Nam của người dân ngày càng tăng, các nhà sản xuất trong nước như BBK, Hữu Nghị, Hải Hà, Kinh Đô đã tung ra thị trường nhiều loại đồ uống bánh kẹo Tết chất lượng, bắt mắt, sang trọng về mẫu mã. Cùng với những mẫu bánh kẹo truyền thống, các nhãn hàng còn cung ứng nhiều dòng bánh hộp cao cấp, hạt dinh dưỡng, mứt dẻo, kẹo đủ vị, v.v. Theo các điểm bán, năm nay, mỗi nhà cung cấp đều tăng từ 10 đến 20% lượng hàng. Dòng bánh kẹo, mứt, ít đường, thực dưỡng như chứa ngũ cốc, các loại đậu, rong biển, rau củ, v.v. được xem là xu hướng tiêu dùng của người dân trong năm nay. Ngoài ra, các loại bánh kẹo sản xuất tại địa phương được làm thủ công như mứt gừng, mứt dừa, kẹo đậu phộng, kẹo hạt dinh dưỡng, bánh gạo lứt cũng được nhiều người ưa chuộng. Thông tin từ Cục Quản lý Thị trường Phú Yên, thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường và các ngành chức năng trên địa bàn đã kiểm tra phát hiện nhiều vụ vi phạm liên quan đến việc vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu, hàng giả, hết hạn sử dụng, v.v. Đáng chú ý là vụ kiểm tra phát hiện phương tiện vận chuyển 2.670 kg thực phẩm các loại gồm kẹo sô-cô-la, ô mai xí muội, trà lạ xoáy, táo đỏ, nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Ngoài ra, vụ vận chuyển 11 mục hàng thực phẩm với trên 245 đơn vị sản phẩm, trong đó có hồng sâm, thái lát, kẹo sâm, nước uống hồng sâm các loại, hay vụ phát hiện một cơ sở sản xuất thực phẩm ở thành phố Tuy Hòa đã sử dụng nguyên liệu nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc buộc phải tiêu hủy cũng gây lo ngại cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Quốc Phong, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường Phú Yên cho hay, thực hiện kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, chúng tôi đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, tập trung các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như bánh kẹo, thực phẩm chế biến, bao gói sẵn, đồ uống. Việc kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp đối tượng kinh doanh trái quy định, giúp người dân an tâm mua sắm trong dịp Tết. Sau đây là thông báo tiếp nhận vào viên chức tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất thị xã Đông Hòa. Tổng số người làm việc cần tuyển dụng là 24 chỉ tiêu. Cụ thể, vị trí quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng 3, 10 chỉ tiêu. Vị trí địa chính viên hạng 3, 12 chỉ tiêu. Vị trí kế toán viên hạng 3, 2 chỉ tiêu. Điều kiện tiêu chuẩn chung, người có đủ 5 năm công tác trở lên, đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm, dự kiến tiếp nhận tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất. Thời gian công tác quy định tại điểm này là thời gian làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật. Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể. Những người đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn chung theo quy định tại khoản 1.1.2 thông báo này và có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt chủng tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tuổi đời từ đủ 18 trở lên, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ, có bằng chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí, việc làm cần tuyển dụng, không phân biệt loại hình đào tạo, cụ thể. Đối với vị trí quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng 3, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng cầu đường bộ, kỹ thuật điện, thủy lợi, kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật xây dựng, công trình giao thông, kỹ thuật công nghiệp, kiến trúc sư. Vị trí địa chính viên hạng 3, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện khí hóa và cung cấp điện, kỹ thuật công nghiệp, công nghệ kỹ thuật hóa học, quản lý nhà nước, kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý đất đai, địa chính, trắc địa bản đồ. Vị trí kế toán có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian nhận hồ sơ 30 ngày trong giờ hành chính. bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2025. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ thị xã Đông Hòa, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, khu phố 2, phường Hòa Vinh, điện thoại 0257 3531 468. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.